Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 462. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lạc Phụ. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 4 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, bài thứ 8, phần kệ tụng Chủ Lâm Thần. Như Lai thị hiện Đại Thần Thông, thập phương quốc độ giai chu biến, Phật tích tu hành tất lệnh kiến, thử phổ hương quang sở nhập môn. Đây là tán tụng của Chủ Lâm Thần. Hương quang biến chiếu, pháp môn ngài tu là thập phương phổ hiện tích sở tu trị quảng đại hạnh cảnh giới. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, tích hạnh xưng chu pháp giới thị quảng đại cảnh, thần thông phổ lệnh vật kiến, phỏng di hành chi. Đây là công đức chân thực của Bồ Tát. Chúng ta quan sát, thể hội, học tập một cách kỹ lưỡng trong tán tụng. Như Lai thị hiện Đại Thần Thông, thập phương quốc độ giai chu biến, hai câu này chính là quảng đại cảnh trong trường hàng, là cảnh giới rộng lớn. Như Lai là nói về tánh đức, cũng chính là nói bản tánh chân như, là nói về mặt lý, là nói về mặt tánh. Tánh có thể hiện không những có thể hiện mà còn có thể biến. Sự biến hiện của người giác ngộ, chúng ta nói đó là thần thông. Như Lai thị hiện Đại Thần Thông, là tùy thuận sự cảm của chúng sanh. Chúng ta thường nói chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Các vị phải biết rằng cái ứng này chính là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, được nói tới trong Lăng Nghiêm Kinh. Tâm của chúng sanh có cảm, ứng sở tri lượng, cái tánh đức này tự nhiên sẽ ứng hiện. Ở phàm phu, mười pháp giới y chánh trang nghiêm sinh ra từ tâm tưởng, duy thức sở biến. Chúng ta sẽ hỏi, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong mười pháp giới, có phải cũng là duy thức sở hiện hay không? Đây là cái lý đương nhiên, không có ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát muốn đến lục đạo, đến mười pháp giới, vẫn là duy thức sở hiện. Nói như vậy, các ngài có khác biệt gì với phàm phu chúng ta? Sự hiển hiện thế giới của phàm phu chúng ta là do tâm hiện thức biến. Chư Phật Bồ Tát đến đây thị hiện cũng là tâm hiện thức biến. Tâm hiện không có sự khác biệt, hoàn toàn không có khác biệt. Nhưng thức biến thì có sự khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Phàm phu thì mê, Phật Bồ Tát thì giác. Các vị phải hiểu rằng bản tánh chân như không có giác mê, sinh ra từ tâm tưởng, quả thực sẽ có giác có mê. Sinh ra từ tâm tưởng là thức biến. Cảnh giới này giống như chúng ta xem diễn kịch. Trên vũ đài một số diễn viên biểu diễn, biểu diễn vô cùng giống thật. Họ biết bản thân họ đang diễn kịch. Nhưng phàm phu bình thường thì mê ở bên trong, không biết là đang diễn kịch. Sự việc chính là như vậy. Từ đó có thể biết trong Kim Giáo Đại Thừa thường nói phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Dụng ý của hai câu nói này rất sâu sắc. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, ở hai câu này họ rất rõ ràng, minh bạch. Còn phàm phu chúng ta từ sáng đến tối cũng đang sử dụng mê hoặc điên đảo, không biết chân tướng sự thật. Phiền não là mê, Bồ Đề là ngộ. Thể của phiền não và Bồ Đề là một, chính là tự tánh. Khi mê rồi, tánh đức vận dụng liền biến thành phiền não. Sau khi giác ngộ, tự tánh vận dụng sẽ biến thành Bồ Đề. Nói cho các vị biết tướng của phiền não, có biến đổi hay không? Không có biến đổi. Khi đáng cười thì cười, khi nên khóc thì khóc. Khi nên đánh người, nên mắng người thì cứ thế mà làm. Bồ Tát hiện trong thế gian của chúng ta chính là như vậy. Nhưng điều khác nhau chính là bản thân họ biết là đang biểu diễn, đang diễn kịch. Mỗi một động tác biểu diễn, mỗi một âm thanh đều khiến chúng sanh giác ngộ. Dù là họ diễn chính diện hay phản diện, đều là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng sanh phải biết xem, biết lắng nghe, phải khéo léo thể hội. Nếu như không nhận thức, không biết xem, không biết nghe, thể hội không được, bạn sẽ coi Phật Bồ Tát giống như phàm phu mà thôi. Dường như phàm phu với Phật Bồ Tát không có gì khác biệt, không có gì khác nhau. Nhưng trong thực tế, tính chất bên trong không giống nhau. Bên ngoài giống nhau nhưng bên trong khác nhau. Bên trong là gì? Bên trong Phật Bồ Tát là sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Còn bên trong phàm phu là hư ngụy, là nhiễm ô, là bất bình, là ngu si, là tự tư tự lợi. Khác nhau ở điểm này. Bạn quan sát kỹ những gì mà Phật Bồ Tát biểu diễn, bạn nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, chắc chắn là tương ứng. Phàm phu thì không. Chúng ta phải biết cách nhìn, bạn mới thật sự là người biết nhận thức. Trong thế giới này, chúng ta thường nói người nào đó là người tốt, người nào đó là người xấu. Bạn phải có năng lực quan sát, có năng lực biện biệt. Nếu như bạn là Bồ Tát, tôi nghĩ bạn cũng sẽ giống như chư Phật Như Lai, dùng trí tuệ chân thực, phương tiện khéo léo. Chúng ta nói là phương pháp, cách thức tốt nhất giúp đỡ người ác quay đầu biến thành người tốt. Giúp đỡ người bất thiện quay đầu biến thành người thiện. Đây chính là lý do mục đích mà chư Phật Bồ Tát thì hiện trong 10 pháp giới của lục đạo. Cái mục đích này chính là mục đích mà chúng ta nói còn ở các ngài thì không có. Các ngài nếu như còn có cái gì là mục đích thì tâm của các ngài sẽ bị ô nhiễm rồi. Các ngài không có, thật sự là tác nhi vô tác, vô tác nhi tác. Tâm địa các ngài không nhiễm bụi trần. Như trong kinh nói, thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần. Khác biệt chính là ở đây, chúng ta phải hiểu được cho nên trong phẩm nhập pháp giới Bồ Tát Giáng Thù dạy thiện tài đi tham học. Dạy thiện tài phải làm sao, phải dùng tâm thái như thế nào để đi hầu cận thiện tri thức. Sau cùng đặc biệt có dặn dò một câu: không được để ý đến lỗi lầm của thiện tri thức. Đại sư Thanh Lương trong chú giải có giải thích rất cụ thể về câu nói này. Các ngài là bậc tái lai, quay thuyền từ lại để độ chúng sanh. Một số phương pháp của các ngài chúng ta không biết được. Chúng ta lấy một ví dụ rất rõ ràng, đại khái là người Trung Hoa đều biết, dù là học Phật hay không học Phật, là tế công. Thật sự có người là tế công. Trong sử truyện của Đại Tạng Kinh có truyện ký của ông, đặc biệt truyện ký của ông còn rất dài, nhưng không giống với những gì được nói trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết đó là những thông tin không được chịu trách nhiệm. Ông ăn thịt uống rượu, đó là sự thật, một chút cũng không giả. Vì sao ông lại thị hiện tướng như vậy? Chúng ta phải hiểu được rằng ông đến để giúp người ta khai ngộ. Người học Phật thời ấy quả thực là nghiêm trì giới luật như ngày nay chúng ta nói đến. Không dám có tư hào sai phạm. Đây là việc tốt. Nhưng họ không hiểu rằng giới luật là sống động. Nếu như không thật sự hiểu được ý nghĩa của giới luật, giới thể, giới tướng, giới hành, giới pháp, nếu như không làm rõ được, rất nhiều những thiện hành trong cuộc sống thường ngày, người ta lại bị giới luật câu thúc bó buộc, bạn sẽ không dám đi làm, khiến cho tuy người khác có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với Phật Pháp nhưng lại bị mất cơ hội đó. Tế công thị hiện ở đây hoàn toàn phá vỡ những điều mà người thường kiêng kỵ. Dường như là ông đã phá giới. Ông dùng phương pháp này để độ cho biết bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc tốt. Chúng ta biết được đó là phương pháp, cách thức, chứ không phải là dùng phương thức không đạt đến này để khiến đối phương giác ngộ, khiến đối phương tỉnh ngộ lại, sẽ không đạt được mục đích này. Trong tông môn, các vị tổ sư đại đức khi gặp được duyên phận đặc biệt cũng không có điều gì kiêng dè. công án trong thiền tông như nam tuyền chém mèo, đang hà đối tượng Phật. Quả thật có những chuyện như vậy. Lão Hòa Thượng đến gần với sự khai ngộ chính là vì không buông bỏ được một chút chấp trước. Người xuất gia đã khai ngộ rồi, đang hạ ở ngay đó quan sát cơ duyên, biết Lão Hòa Thượng có mấu chốt bị tắc ở chỗ nào. Bèn lấy tượng Phật được cúng dường trên điện lớn, tượng Phật được điêu khắc từ gỗ, lấy xuống đem thiêu. Đây là tội phá thân quý của Phật, tội này lớn vô cùng. Người này vừa thiêu, bèn có người đi nói với Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nhanh chóng ra ngoài: các người làm gì vậy? Người này nói: chúng tôi đang đốt lấy xá lợi. Tượng Phật này quả quá rồi, nhất định sẽ quá xá lợi, tôi thiêu lấy xá lợi. Tượng Phật bằng gỗ lấy đâu ra xá lợi? Ồ, không có xá lợi, vậy lấy thêm mấy vị nữa ra thiêu. Lão Hòa Thượng bèn khai ngộ ngay trong câu nói này. Thiêu một tượng Phật, đối phương đã thật sự đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là một cách thức phi thường. Chúng ta đối với những người này, họ dù có đốt sạch tượng Phật, chúng ta cũng không khai ngộ, vì tội lỗi ấy lớn quá. Trong tông môn, rất nhiều đại đức dùng cách thức phi thường. Nhìn thì là hành vi ác, nhưng mục đích của họ đã đạt được, khiến đối phương nhìn thấy, nghe thấy, khai ngộ rồi, sáng rõ rồi, nhổ bỏ được chỗ chắn tắt cửa giác ngộ cho họ. Cho nên rất nhiều cách thức phi thường là đặc biệt dùng cho một số người nhất định, không phải nói dùng cho người bình thường. Người đốt tượng Phật ấy có tội hay không? Không có tội. Chẳng những không tội mà còn có công đức lớn. Nhưng nếu không phải vì khiến cho một người thật sự minh tâm kiến tánh, vậy bạn đốt tượng Phật đồng nghĩa với việc phá thân quyết Phật, là tội nghiệp trong địa ngục A Tỳ. Những ví dụ này Thế Tôn có nói rất nhiều trong kinh, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta lại càng nhiều hơn. Chúng ta phải hiểu được Tỷ Công có phá giới hay không? Chắc chắn không phá giới. Chắc chắn xứng đáng là nghiêm trì giới luật. Giới luật thanh tịnh. Muôn vàng thị hiện của ông chỉ có một mục đích, đó là lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh hiểu sâu nghĩa lý. Chùa Giang Hiên tại Trấn Giang của Trung Hoa thời kỳ dân quốc những năm đầu, có xuất hiện một vị pháp sư gần giống với sự hành trì của trưởng lão Tế Công. Khi ấy mọi người gọi ông là Phật Sống Kim Sơn. Câu chuyện này rất nhiều người biết. ở Đài Loan, Pháp Sư Lạc Quán có viết một truyện ký cho ông, sự tích của ông. Pháp Sư Lạc Quán ở với ông ấy 3 đến 4 tháng, viết rất nhiều truyền kỳ về ông. Pháp Sư Chữ Dân cũng viết một truyện ký về ông. Pháp Sư Chữ Dân chưa từng gặp ông ấy, cho nên những gì viết có sự xuất nhập nhất định. Pháp Sư Lạc Quán thì viết đáng tin cậy hơn. Đó là nhân vật truyền kỳ, cũng không giữ thanh quy nhếch nhác như Tế Công. Không câu nệ bất kỳ điều gì. Nhìn ông ấy dường như cũng không giữ giới luật, ông ấy cũng không giữ quy củ. Ông ấy là vị thánh thật sự. Quả thực trong giáo hóa chúng sanh, ông không dùng việc giảng kinh thuyết pháp, không phải là chính quy. Ông dùng một phương pháp khác, thường cùng vui đùa với mọi người để mà khai ngộ. Trong nói cười luôn có mấy câu chân ngôn khiến người ta tỉnh ngộ. Giống như vậy đều là thị hiện thần thông. Như người thường chúng ta nói, để giúp đỡ người ta giác ngộ. Nhưng điều này được nói tới ở đây không phải là sự hành trì đặc biệt như vậy, mà là sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát bình thường trong thế gian, chính là người xuất gia. Giống như Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, mà người Trung Hoa chúng ta đều biết, là Phật A-di-đà tái lai từ thế giới Tây Phương Cực Lạc, là Đại sư Trí Giả của Thiên Thai Tông, là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Rất nhiều người đều biết Hòa Thượng Bố Đại là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, ứng hóa mà tới. Bồ Tát thị hiện rất nhiều thành thân phận cư sĩ, thân phận người tại gia. Trong cư sĩ truyện được ghi chép tại Đại Tạng Kinh, có không ít người là Phật Bồ Tát tái lai. Những gì họ thị hiện đều là hành vi chính đáng, không giống như Tế Công, đó là một hành vi đặc biệt. Như Lai thị hiện đại thần thông mà chúng ta nói đến ở đây là hành động đúng đắn. Thập phương quốc độ giai chu biến, mục đích chính là giúp đỡ hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh học tập theo gương của họ. Mô phỏng theo họ, học theo họ. Ở đây thị hiện viên mãn nhất chính là Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni chắc chắn không phải chỉ là lần thị hiện tại Ấn Độ mời Bát Tướng Thành Đạo. Bát Tướng Thành Đạo chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Trong Phạm Võng Kinh có nói thật, Lần đến thế giới này của chúng ta là tới Ứng Hóa, lần thứ 8.000. Ngài ấy thường tới, tới 8.000 lần. Làm dáng vẻ như vậy để tới cho chúng ta xem dáng vẻ gì là phàm phu tu hành thành đạo vô thượng. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta muốn thành tựu vô thượng bồ đề, bạn nên học theo gương của Ngài ấy là được. Gương Ngài ấy như thế nào? Trước kia Đại sư Chương Gia dạy tôi, nói với tôi rằng nhìn thấu buông xuống. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thật sự đã nhìn thấu, thật sự đã buông xuống. Quả thật thị hiện từ một phàm phu tu hành. Sau khi giác ngộ, thị hiện thành đạo, hiển hiện trí tuệ. Phật khi phiền não trừ bỏ sạch sẽ, tâm địa thanh tịnh không nhiễm bụi trần, thật sự khiến chúng ta nhìn thấy được sự chân thành thanh tịnh, bình đẳng giác trong thân Ngài, trong sự hành trì của Ngài. Đó là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Lại quan sát kỹ Tổ sư Đại Đức Các Đời, có rất nhiều vị đều là Phật Bồ Tát thị hiện, là A-la-hán thị hiện. Quan sát kỹ, họ thị hiện ở một thời đại nào thì chắc chắn thời đó sẽ có sai lầm của rất nhiều người, sai lầm trong tu học. Các ngài đến để sửa cho đúng lại. Các ngài cũng không nói để cho bạn xem, khiến bạn chú tâm tự mình lãnh hội, bỗng nhiên giác ngộ. Như vậy mới thật sự có thọ dụng. Nếu như cứ thường xuyên nói cho bạn, bạn không thể khai ngộ được. Vì sao vậy? Vì cái gốc nghi ngờ của bạn chẳng thể nhổ bỏ được. Cho nên thuyết pháp phải biết rằng có nhân duyên thời điểm. Nhân duyên thời điểm chưa chín muội thì không thể nói. Đợi duyên, đợi cơ hội. Duyên chín muội là cơ hội mà hôm nay chúng ta nói. Cơ duyên của bạn chín muội rồi, chỉ cần một chút là họ sẽ thông đạt. Khi cơ duyên chưa chín muội, dù có nói cho họ, họ mơ mơ màng màng, họ không thể lĩnh hội, hoặc mức độ thể hội không đủ sâu. Cho nên phải đợi chờ cơ hội. Kinh này là Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm Kinh khác với các kinh khác. Vì sao vậy? Các kinh khác đều giảng về một việc, hoặc là giảng về vài việc có liên quan đến một việc, không giảng một cách viên mãn. Hoa Nghiêm Kinh giảng viên mãn, dung thông hết thảy pháp. Quả thực là đại viên mãn. Cho nên thập phương quốc độ giai chu biến, tôi niệm một câu này, các vị từng nghe những điều tôi đã nói ở trước, có thể lĩnh hội được ý nghĩa được mấy phần. Trước mắt chúng ta có những Như Lai thần thông nào thị hiện? Từ quan điểm của Hoa Nghiêm, cảnh giới lục trần mà lục căn của chúng ta tiếp xúc, không có một pháp nào là không phải Như Lai thị hiện đại thần thông. Vô cùng đáng tiếc, chúng ta từ sớm đến tối không rời một phút giây, nhưng lại không ngộ ra, không nhìn ra, không thể hội được. Lỗi chính là nằm ở phía chúng ta. Cũng có khi chúng ta nghe thấy việc Bồ Tát thành Phật bỗng nhiên phát hiện chúng sanh trên đại địa cùng thành Phật đạo, nhất thành, nhất thiết thành, như tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí, được nói tới trong kinh này. Nói với các vị, đồng duyên chủng trí là bản lai. Vốn dĩ đã là như vậy, nhưng chúng ta mê hoặc mà không phát giác ra, hiện giờ bỗng nhiên phát hiện được đồng duyên chủng trí. Trên thực tế là không đầu không cuối, không sanh không diệt, không đến không đi. Chỉ là vì bản thân sau khi phá mê chướng rồi mới nhìn thấy, bạn mới sáng tỏ, mới cảm nhận được. Cho nên bậc cổ đức xưa sau khi khai ngộ thường cảm khái nói rằng, trước kia học Phật học khổ nhọc biết bao, tới đâu cũng tham học, đà phá thiết hài vô mệt xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Thuận tay cầm một vật, hóa ra lại chính là như vậy. Chỉ trách trước kia mê hoặc điên đạo, đi tìm khắp nơi, tìm biết bao nhiêu tháng ngày, hào phí mất bao nhiêu tinh lực cũng không tìm thấy, diễn diễn không tìm thấy. Vì sao vậy? Cái tâm tìm kiếm của bạn ấy đã là sai rồi. Ngay ở trước mắt bạn còn tìm cái gì? Đến ngày nào cái tâm tìm kiếm ấy buông xuống rồi, hóa ra là như thế. Nhưng nếu không trải qua một phen tham học, nói thật, dù có ở trước mặt, chúng ta cũng mãi mãi không biết, diễn diện chẳng ngộ. Tham học có công hay không? Có công. Tham học chính là tu đức. tu đức tương ứng với tánh đức sẽ chính là ngộ. Hôm nay chúng ta khổ tu nhưng chẳng ngộ là vì nguyên nhân gì? Tu đức của chúng ta không tương ứng với tánh đức, đó gọi là khổ tu. Phải tu rất nhiều năm, mười mấy năm, mấy chục năm. Bạn sẽ hỏi ngày nào khai ngộ, ngày nào tương ứng thì sẽ khai ngộ. Tương ứng với gì? Tương ứng với tánh đức. Cái gì là tánh đức? Người thời nay nếu như không giảng rõ ràng, không giảng minh bạch thì thật sự là phí công giảng giải. Lời nói tuy nói ra rồi nhưng ý nghĩa rất sâu, vẫn rất khó hiểu. Trong kinh luận có nói là tâm bồ đề, tâm chí thành, tâm sâu sắc, tâm hồi hướng phát nguyện. Có thể tương ứng với những thứ này không? Ba tâm này chúng ta vẫn khó hiểu. Cho nên tôi thay đổi một chút những lời nói trong kinh luận, mọi người sẽ tương đối dễ hiểu hơn. Tôi dùng 10 chữ: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đó là tâm bồ đề. Cách nói của tôi như vậy mọi người sẽ tương đối dễ hiểu. Thế nhưng có thật sự hiểu không? Chưa chắc đã hiểu. Vì sao vậy? Vì thật sự hiểu thì bạn đã nhập cảnh giới rồi. Bạn nghe tôi nói rất nhiều lần, nhưng bạn xử sự đối nhân tiếp vật vẫn dùng cái tâm hư ngụy. Trong cuộc sống thường ngày của bạn, lục căn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn vẫn là tâm ô nhiễm. Ở cùng với mọi người, bạn vẫn có tâm cao thấp. Từ đó mà biết rằng, nói là dễ hơn so với giảng pháp trong kinh luận. Bạn nghe xong rồi làm sao tựa hiểu mà không hiểu, không hiểu thật sự. Khi hiểu thật sự rồi, vậy thì xin chúc mừng bạn, bạn đã khế nhập cảnh giới. Tâm của bạn chuyển biến lại, chuyển biến bản thân có hiểu không? Hiểu được, rất rõ ràng, rất minh bạch. Chuyển biến lại khác với trước kia. Trước kia khởi tâm động niệm là nghĩ cho bản thân. Bây giờ khởi tâm động niệm sẽ nghĩ tới chúng sanh, không nghĩ tới bản thân. Bản thân sống chết cũng không nghĩ tới. Nếu vẫn còn có một ý niệm, mai mình không có cơm ăn phải làm sao, thì bạn chưa nhập cảnh giới. Tâm bồ đề của bạn chưa phát. Vì sao chưa phát? Vì không hiểu. Người giác ngộ thật sự, ví như chúng ta đưa tiền tài cho người, bản thân chúng ta cũng rất nghèo, nhìn thấy người nghèo đáng thương, chúng ta bố thí, ngày mai bản thân không được ăn, tuyệt đối không nghĩ ngợi. Hôm nay thấy người ta đang chịu đói, chút lương thực ngày mai chúng ta nhanh chóng đem đi cúng dường người khác, tuyệt đối không nghĩ tới việc ngày mai không có ăn phải làm sao. Nếu có cái ý niệm đó, cái ý niệm ấy đã là sai rồi. Cái ý niệm ấy là ô nhiễm, cái ý niệm ấy là bất bình. Trong tâm người giác ngộ thật sự là bổn lai vô nhất vật, như Lục Tổ nói, tâm địa thanh tịnh, một niệm chẳng sinh. Họ làm sao lại nghĩ tới ngày mai? Họ làm sao lại nghĩ tới lợi hại của bản thân? Không có. Người đó thật sự giác ngộ rồi, người đó khởi tâm động niệm sẽ thượng giữ chư Phật Như Lai cảm ứng, hạ giữ nhất thiết chúng sanh cảm ứng. Thật sự họ dung hợp thành một thể với vũ trụ. Đó là cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát. Trí tuệ của họ, đức năng của họ, sắc tướng của họ đều giống như thập phương quốc độ giai chu biến được nói tới ở đây. Chúng ta phải thể hội được từ những chỗ này. Phật tích tu hành tất lệnh chiến, câu đầu tiên nói về Như Lai, chữ đầu tiên của nửa sau bài là giảng về Phật. Như Lai là nói từ tự tánh, Phật là nói về hiện tướng. Nếu như không hiện tướng, làm sao có thể giúp đỡ người khác? Nhất định phải hiện tướng. Hiện tướng gì? Hiện tướng Phật. Chỗ này các vị phải nhớ kỹ. Nói nghĩa rộng, chúng ta nói Phật không chỉ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu bạn chấp trước những thứ đó thì bạn cũng sai rồi. Cái gì là tướng Phật? Tướng giác ngộ chính là tướng Phật. Phật giả, giác giả. Cho nên phiên dịch Phật thành ý nghĩa của Trung Hoa là giác giả. Nói cách khác, sự thị hiện của Ngài là không nhất định. Cần ứng vào thân nào để đắc độ, Ngài sẽ thị hiện thân đó. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có thị hiện thân. Những thân đó đều là thân Phật. Thứ Phật ứng hóa sao lại không phải là thân Phật? Cái thân mà Ngài hiện khác biệt với thân đồng loại ở chỗ nào? Có sai biệt. Ví dụ như nói Ngài hiện một thân đồng tử. Thân đồng tử chính là học sinh mà hôm nay chúng ta nói đến. Ở cùng với học sinh bình thường, học sinh này đặc biệt rất thông minh, có ngộ tính, tâm địa của học sinh này thanh tịnh, là người thành khẩn, đủ để làm gương cho những học sinh bình thường khác, làm chuẩn mực, làm học sinh mẫu mực. Đó chính là Phật thị hiện. Người phải dùng thân học sinh để đắc độ, Ngài sẽ hiện thân học sinh mà thuyết pháp cho người đó. Ngài không thuyết pháp, cái hình tướng đó của Ngài chính là thuyết pháp. Khiến học sinh nhìn thấy hình tướng này, để học sinh noi theo Ngài, học theo Ngài. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện bất kỳ thân phận nào, sống cuộc sống có phương thức khác nhau, đều làm thị phạm cho đồng loại, làm gương giác ngộ, khiến cho những người, những chúng sanh đồng loại nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc thấy đều có cảm ngộ. Họ sẽ quay đầu chỉnh ngộ trở lại. Đó là một cách thức, phương thức mà Ngài độ chúng sanh. Đây chính là câu nói Phật Tích Tu Hành Tất Lệnh Kiến. Quá khứ, hiện tại, tương lai, sự tu hành này là thị hiện. Công đức của Phật viên mãn rồi, cần gì phải tu hành? Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới này của chúng ta, cần gì còn phải thị hiện bát tướng thành đạo? Bát tướng thành đạo là tu hành. Cũng giống như hát kịch vậy, hát cho chúng ta xem. Thời cổ, một số biểu diễn múa hát, diễn kịch mang tính chất văn nghệ, đều là phương pháp để giáo hóa chúng sanh. Phương pháp giáo hóa chúng sanh, ngụ giáo ư lạc, giáo học bằng văn nghệ. Khổng lão phu tử đã định tôn chỉ cho giáo học văn nghệ. Hôm nay chúng ta nói là phương hướng chung của văn nghệ, nguyên tắc chung, đường lối chung của văn nghệ là gì? Tư vô tà. Điều này tốt. Cho nên bạn quan sát kỹ xem, giáo học mang tính văn nghệ thời cổ, nội dung của nó đều là năm luân tám đức. Thứ mà nó biểu diễn là hiếu đệ trung tín, nghĩa lễ liêm sĩ, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Mấy nghìn năm qua, các tác phẩm nghệ thuật của Trung Hoa đều quy về điểm này, cho nên có tác dụng giáo hóa đối với phần đông xã hội. Trước kia giáo dục trường học dùng không phổ cập, vì sao người ở thôn quê, người ở thôn xóm không đi học lại đều biết lễ nghĩa liêm sĩ, đều hiểu hiếu đệ trung tín? Là ai dạy họ? Những người biểu diễn nghệ thuật dạy họ. Người lớn học rồi dạy cho trẻ nhỏ. nơi nào hội miếu có diễn kịch, cha mẹ bèn đem con theo đi xem. Vừa xem, cha mẹ vừa nói cho con cái nghe, đó chính là giáo dục, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cả đời sử dụng cũng không hết. Hiện giờ truyền thông văn nghệ dạy người ta cái gì? Vẫn là một phương pháp cách thức rất tốt, nhưng nội dung thay đổi rồi. Hiện giờ những thứ dạy người ta, chúng ta xem điện ảnh tivi, xem mà thấy đau lòng. Vậy cái gì dạy người ta giết người, trộm cắp, dâm dục, vọng tưởng? Những hình ảnh yêu ma quỷ quái được biểu diễn bên trong, khiến người ta không đành lòng xem, không đành lòng nghe. Cho nên tôi mấy chục năm nay không nghe truyền thông, không xem tivi, tôi cũng không đọc báo. Như thế tốt, tâm địa thanh tịnh. Người ta đến hỏi tôi hôm nay thế nào, thiên hạ thái bình, vô sự rồi. Có việc gì xảy ra, có một số vị đồng tu đến nói với tôi, nơi nào có việc gì, không có ai bảo tôi thì tôi không biết gì cả. Như thế thì thiên hạ thái bình. Nơi bạn ở là loạn thế, nơi tôi ở là tịnh độ. Vốn dĩ là tịnh độ chính là vì những thứ như tivi, truyền hình, tạp chí, điện ảnh khiến làm loạn nơi tịnh độ này, tạo thành uế độ. Nếu những thứ này chúng ta bỏ hết sạch chúng đi, rất nhanh chóng sẽ khôi phục về tịnh độ. Nhưng người hiện đại thích những thứ này, dường như không có nó thì không thể sống được. Đó là nghiệp chướng. Chúng ta phải nghĩ nhiều hơn về Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm sẽ gợi mở cho chúng ta rất nhiều điều. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, bài kệ tụng thứ 9 của Chủ Lâm Thần. Chúng sanh nghiệm bí bất tu đức, mê hoặc trầm lưu sanh tử trung, dị bị xiển minh chúng trí đạo, thử diệu quan thần khi sợ kiến. Đây là tán tụng của Chủ Lâm Thần Diệu Quang Quýnh Diệu. Trong trường hàng, chúng ta thấy pháp môn mà Ngài tu là đắc dĩ nhất thiết công đức pháp nhiều ít thế gian. Chúng trí đạo trong bài kệ tụng chính là nhất thiết công đức pháp được nói tới trong trường hàng. Chúng ta xem từ chỗ này. Chúng sanh nghiệm bí bất tu đức. Nghiệm bí chính là su nịnh. Đại sư Thanh Lương có chú giải: chúng sanh xiểm nịnh, tự bất tu đức, nên hữu tiếng hiền chi tâm. Việc này từ trong lịch sử xưa nay đều có. Nghiệm bí chính là xiểm nịnh mà người xưa nói đến. Loại người này xiểm là a dua ngon ngọt, nịnh là gian nịnh, tâm thuật bất chính. Nhưng họ rất thông minh, khéo léo ngôn từ. Chúng ta có thể nói như thế này: lời nói tốt họ nói hết, việc làm xấu họ làm cả. Các triều đại trong quá khứ Trung Hoa xưa gọi là đại gian thần, thật sự là họa nước họa dân. Họ rất được lòng của hoàng đế. Hoàng đế Càn Long nhà Thanh là một vị thánh quân, là vị hoàng đế tài giỏi. Bên cạnh ông có một đại gian thần là Hòa Thân. Cho tới tận lúc chết, Càn Long vẫn không phát hiện ra. Bạn phải hiểu rằng ông ta rất biết ăn nói, rất biết cách lấy lòng, làm rất nhiều việc xấu xa. Cho nên nói chúng sanh dùng chuyện này để làm tỷ dụ, không biết tu dưỡng đạo đức của bản thân. Chắc chắn sẽ làm việc chướng ngại người tốt, việc tốt. Vì sao vậy? Vì họ đố kỵ. Đố kỵ chắc chắn sẽ tìm đủ phương cách để phá hoại. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn có nói rất hay, do tiên sinh Liễu Phàm nói. Nhìn từ trong lịch sử Trung Hoa, người tốt đa phần là chú trọng đến thực chất mà không quan trọng hình thức, cũng chính là những gì chúng ta nói là không trang sức, tùy ý. Nhưng họ chú trọng đến sự tu dưỡng về đức hạnh, đặc biệt là khi bất đắc chí, họ phóng túng không câu nệ, vì thế mà dễ đắc tội với người. Dù là làm việc gì, việc họ làm chắc chắn là việc tốt, có lợi ích cho xã hội, lợi ích cho mọi người, thường dễ bị sự hủy báng của người khác. Chướng ngại mà hủy báng gây ra khiến cho việc tốt không dễ thành tựu. Cho nên ngạn ngữ mới nói việc tốt lắm phong ba. Vì sao không nói việc xấu lắm phong ba? Việc xấu không có phong ba, việc tốt mới có phong ba. Phong ba từ đâu mà ra? Chính là từ câu thứ nhất: chúng sanh nghiệm bí bất tu đức, họ tới làm chướng ngại. Họ sợ người tốt sẽ có ngày ngẩng đầu lên được. Người tốt ngẩng đầu lên được thì họ phải làm sao? Cho nên tiểu nhân có thể liên thủ lại để phá hoại người tốt, phá hoại chuyện tốt. Như thế tiểu nhân mới đắc chí. Việc này từ xưa tới nay vốn thường gặp. Phật nói kinh này 3.000 năm trước. Xã hội thời đó đã có người như vậy, nhưng không xuất hiện nhiều như hiện giờ. Loại người như vậy hiện nay có quá nhiều. Có ý niệm tự tư tự lợi, có ý niệm tranh danh trục lợi. Nếu như không buông bỏ, chắc chắn sẽ dễ đọa lạc vào trong loại người này, mê hoặc trầm lưu sanh tử trung. Những điều mà họ làm trầm lưu không phải là hướng lên trên, mà là đọa lạc xuống dưới. Đọa lạc xuống dưới tới đâu? Ba ác đạo. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, họ sẽ tới đó. Bạn nói xem đáng thương biết bao. Bồ Tát có phước báo, trí tuệ, giúp đỡ những chúng sanh ngu si đáng thương này. Vị bỉ xiển minh chúng trí đạo. Chúng trí đạo chính là nhất thiết công đức pháp được nói tới trong trường hàng. Những người này rất thông minh, thế trí biện thông, không phải là người hồ đồ. Danh văn lợi dưỡng mà họ cầu được, họ sợ khi những người tốt xuất hiện sẽ làm chướng ngại danh văn lợi dưỡng của họ, đoạt mất danh văn lợi dưỡng của họ. Cho nên từ trong đố kỵ mà sinh ra muôn vàn chướng ngại, biên tạo các loại lời đồn, hủy bán người tài giỏi, hãm hại người tài giỏi, làm những việc như vậy. Họ không biết nhân quả báo ứng, không biết công danh phú quý là có sẵn trong mệnh của họ. Tâm thuật bất chính, phước báo của bạn đã chịu rất nhiều tổn thất. Chắc chắn không phải vì bạn dùng các loại thủ đoạn gian nịnh để chướng ngại người tài giỏi, thì địa vị của bạn sẽ lên cao, quan tước sẽ thăng cao, địa vị của bạn được củng cố. Không phải là như thế. Họ hoàn toàn nghĩ sai rồi. Trong mệnh của bạn được làm tể tướng, khi tới thời điểm bạn nhất định sẽ được sự phong thưởng của đế vương, phong cho làm tể tướng. Trong mệnh của bạn không có, nghĩ đủ phương cách cũng không có được. Trong Liễu Phàm Tứ Quân đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Nhân sinh ở thế gian này, miếng ăn miếng uống quả thực đều là sự định sẵn trong mệnh. chẳng gì là không phải định trước. Ai định sẽ cho bạn là những gì bản thân bạn tu được trong quá khứ. Bạn tu thiện nhân thì chắc chắn sẽ được hiện quả. Bạn tạo tác ác nghiệp thì chắc chắn sẽ chịu ác báo. Người thiện sao lại thường bị hủy bán? Sao thường bị người khác hãm hại? Người thiện, người có đạo đức, họ cũng hiểu được đạo lý bên trong đó. Bản thân tuy tu dưỡng đạo đức, hữu ý vô ý đắc tội với người. Đắc tội với người thì sẽ kết oán với người. Bạn muốn làm việc tốt, những oan thân trái chủ của bạn sẽ tìm bạn gây rắc rối. Vì sao họ không chướng ngại người khác mà lại cứ chướng ngại bạn? Chúng ta phải giác ngộ. Cho nên Đại Thánh Đại Hiền trong thế gian và xuất thế gian thường dạy chúng ta, răng bảo chúng ta đừng kết ác duyên với người khác. Đặc biệt là không được kết ác duyên với người ác. Vì sao vậy? Kết ác duyên với người ác thì chắc chắn sẽ chịu cảnh báo thù. Kết ác duyên với người thiện thì không vấn đề gì, người thiện cười một cái là cho qua, không để tâm người khác. Cho nên có thể đắc tội với quân tử, không thể đắc tội với tiểu nhân. Có tử nghi trong lịch sử Trung Hoa hiểu được điều này. Chúng ta thấy được câu chuyện này trong lịch sử. Thật sự làm một tấm gương tốt cho chúng ta. Có tử nghi đối đại với tiểu nhân có tâm thuật bất chính, dù địa vị của họ rất nhỏ bé, khi ấy ông đã được phong vương. Những tiểu nhân này đến gặp ông, ông nhất định muốn gặp. Hơn nữa con ngồi rất đoan trang, mặc lễ phục để tiếp đón. Có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều các cao quan quý nhân đến gặp ông, ông đều rất tùy ý. Vì sao những viên chức nhỏ bé này đến gặp ông lại nghiêm trang như vậy? Ông bèn nói: những kẻ này tâm thuật bất chính, lại rất thông minh, lại biết nịnh nọt, không thể đắc tội. Tương lai nếu như họ làm quan to, họ đắc chí rồi, chúng ta đắc tội họ, họ ôm hận trong lòng, sẽ báo thù. Lời của ông sau này quả nhiên ứng nghiệm. Những người khéo léo nịnh nọt bợ đỡ rất dễ có được sự yêu thích của chủ. Phàm là người đắc tội với họ, khi họ đắc chí sẽ đều không có kết quả tốt đẹp, có thù sẽ báo. Có tử nghi cả đời có thể bình an sinh sống là vì ông có học vấn kiến thức rất đáng để chúng ta học tập. Hôm nay trong thế gian này, người thiện ít, người bất thiện nhiều. Nếu như không phải là người có thiện căn sâu dày, ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất định sẽ bị ảnh hưởng từ người bất thiện. Cái tâm thiện của họ sẽ giảm sút. Người xưa có nói, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Người thường xuyên qua lại với họ, người thường xuyên tiếp xúc với người bất thiện nhiều, thiện căn của họ nếu như không sâu dày, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh. Thế là tâm thiện, việc thiện của họ giảm xuống. Cái ý niệm về tự tư tự lợi, hiếu danh hiếu lợi, sẽ tăng lên. Đạo đức trong vô thức bị đọa lạc, ngay cả bản thân họ cũng không hay biết. Thế là không tránh khỏi được làm những việc sai lầm, không tránh khỏi được chịu quả báo bất thiện. Việc này vẫn thường có. Nếu như chúng ta quan sát kỹ càng, bạn sẽ không khó phát hiện. Điều quan trọng nhất là làm sao duy trì được thiện căn phước đức nhân duyên của bản thân, làm sao để không đắc tội với người trong cuộc đời mình. Những lời này trước kia Thầy Lý đã nói với chúng tôi rất nhiều lần rồi, thường răn dạy chúng tôi. Chúng tôi nghe quen tai rồi, cho nên đối với người, đặc biệt là đối với người ác, phải cung kính một cách chân thành, không phải là giả dờ. Phật trong kinh có dạy bảo chúng ta lễ kính chư Phật, chỉ có tấm gương tốt từ sự dạy bảo của Ngài đối với người ác cung kính mà không tán thán. Chính là ở điểm này, đối với người ác, đối với người thiện, đối với Phật Bồ Tát không hai không khác. Đối với người thiện việc thiện thì có tán thán, đối với người ác việc ác thì không tán thán. Nhưng bạn phải nhớ rằng, nếu như người ác này có một số việc làm thiện, chúng ta cần đặc biệt tán thán việc làm tốt của họ. Đối với việc xấu mà họ làm, một chữ cũng không nhắc đến. Đây là nhị bỉ xiển minh chúng trí đạo. Đây chính là dùng hết thảy công đức pháp đi giúp đỡ họ, nhường nhịn họ trong thời gian dài, họ sẽ giác ngộ được, tỉnh ngộ được. Một số người tiếp xúc chung quanh họ, bạn xem, thấy tôi làm việc ác, họ một chữ cũng không nhắc tới, coi như không có việc đó. Tôi làm một chút việc tốt, họ đều tán thán, đều tuyên dương. Thời gian lâu rồi, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ cảm nhận được. Như thế sẽ khuyên họ quay đầu. Còn có những người cho tới lúc lâm chung mới giác ngộ. Trong cuộc đời này, người nào thật sự là người tốt, thực tâm đối với mình, những người nào hư tình giả ý, họ sáng tỏ rồi, trong lòng họ sinh lòng sám hối. Nếu như lúc này gặp được thiện tri thức, thiện tri thức có thể dạy họ niệm Phật cầu sinh tịnh độ, vẫn có thể giảng sanh. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Chúng trí đạo, cái trí này giúp họ chuyển mê thành ngộ. Đạo là phương pháp. Trong kinh luận thường nói thiện xảo phương tiện, đi giúp đỡ họ. Trong cuộc sống thường ngày, làm sao để thực hiện được? Thực hiện thì nhất định phải xem người, thời, xứ, quán cư, quan sát bốn cư duyên đó. Bản thân có trí tuệ, bản thân có thiện xảo, phương pháp vô cùng thích hợp. Hoặc là chỉ bảo cho họ, hoặc ám thị cho họ. Tóm lại, nhất định phải nhớ rằng trong Phật giáo Đại Thừa không nói rằng chúng ta phải xa rời người ác, không quan tâm họ, loại trừ họ. Đó không phải là giáo dục. Trong tiểu thừa có. Vì sao vậy? Tiểu thừa không có trí tuệ, vậy làm sao để ứng phó với người ác? Đó chính là kính nhi viễn chi mà Khổng Tử nói đến. Tuyệt đối cung kính, tuyệt đối không thân gần họ. Kính nhi viễn chi trong các đại thừa ý nghĩa không hoàn toàn giống vậy, cùng là một câu nói giải thích khác nhau. Trong phép Đại Thừa, tu hành là tôn kính họ, xa rời những hành vi ác mà họ làm, đối với những việc thiện mà họ làm thì vẫn tán thán, vẫn giúp đỡ họ. Họ là một người ác, hôm nay họ làm được một việc tốt. Việc này quả thực quá lợi ích cho xã hội, cho chúng sanh. Ta có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức giúp đỡ họ. Họ làm một việc xấu, ta không giúp đỡ họ. Đó là phép Đại Thừa. Cho nên trong Phật Pháp nói mặt tận, ý nghĩa trong Đại Thừa và Tiểu Thừa không giống nhau. Kính nhi diễn chi mà Khổng Tử nói cũng có muôn vàn cách giải thích, không chỉ có một cách giải thích. Một cách giải thích thì không phải là lời của Thánh Nhân. Lời của Thánh Nhân có nhiều màu sắc, ở thời nào, nơi nào, cảnh giới nào cũng có rất nhiều cách giải thích sống động, cho nên gọi là kinh. Đây là những gì? Thần diệu quang nhìn thấy. Chúng ta xem tiếp bài thứ 10. Phật di nghiệp chướng chư chúng sanh, kính ư ức kiếp thời nãy hiện, kỳ dư niệm niệm thường lệnh kiến, Thử vị quan thần sở quán sát. Đây là chủ lâm thần hoa quả quan vị. Pháp môn mà Ngài tu là đắc năng lệnh nhất thiết, kiến Phật xuất hưng, thường chính niệm bất vong, trang nghiêm công đức tạng. Ngài tu pháp môn này, pháp môn này dùng lời của chúng ta nói hiện nay, là niệm Phật, kính Phật. Ở thời đại này của chúng ta, pháp môn này là khí cơ nhất. Niệm Phật, Phật sẽ hiển hiện. Điều này phải hiểu được, cũng chính là nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, thường được nói tới trong kinh Phật. Trong tâm nghĩ tới Phật, trong Viên Thông Chương Bồ Tát Đại Thế Chí có nói rất hay: ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Trong Lăng Nghiêm Kinh có thể làm chứng minh. Vì thế chúng ta nhất định phải hiểu được chân lý, chân tướng sự thật là nhất thiết pháp đồng tâm tưởng sanh. Chúng ta nghĩ đến Phật, Phật hiển hiện; nghĩ đến Bồ Tát, Bồ Tát hiển hiện. Đó là cảm ứng đạo giao. Bạn nghĩ tới quỷ, quỷ sẽ hiển hiện. Nghĩ tới ma, ma sẽ hiển hiện. Nghĩ tới gì sẽ hiển hiện ra thứ đó. Chân tướng sự thật, Phật có nói rất hay trong Kim Cang Bát Nhã: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Sự khác nhau giữa phàm và thánh là nằm ở mê và ngộ. Người mê rồi thì làm sao sẽ chấp tướng? Chính là phàm phu. Người ngộ thì không chấp tướng. Không chấp tướng chính là Phật Bồ Tát. Vì thế chúng ta nghĩ Phật, chúng ta niệm Phật, Phật hiển hiện rồi thì đừng chấp tướng. Như thế bạn đã giác ngộ thật sự. Nếu như Phật hiển hiện, hễ bạn chấp tướng, hễ hoan hỷ, tôi nhìn thấy Phật rồi, bạn đã mê rồi. Hễ chấp trước là mê, không chấp trước là ngộ. Làm sao để chúng ta mãi duy trì được sự giác ngộ, giác mà không mê? Vậy Phật có cần niệm nữa không? Cần niệm. Phật hiển hiện cũng niệm, không hiển hiện cũng niệm. Nhất định phải khiến cho tâm của bản thân chúng ta biến thành tâm Phật, khiến cho nguyện của chúng ta biến thành nguyện vọng của Phật, giống nguyện vọng của Phật. Lời nói hành vi của chúng ta đều tương đồng với Phật. Khi đó trong vô thức bạn đã thành Phật rồi. Cho nên độ lớn lao về công đức của họ là siêu phàm nhập thánh. Phương pháp cực diệu, trong tu hành ở thế gian và xuất thế gian không gì hơn niệm Phật. Hết thảy chư Phật Như Lai trong tam thế thập phương quá độ chúng sanh thành Phật đạo, phương pháp chắc chắn nhất, nhanh chóng nhất chính là phương pháp niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật được gọi là môn dư đại đạo. Phật pháp hôm nay vì sao suy yếu? Vì mọi người không niệm Phật. Mọi người bất kính với Phật. Đây là sự thật, chính là tứ chúng đồng tu trong Phật môn chúng ta. Nói lại lời cũ, chúng ta không phải thật tâm kính Phật, đối với Phật vốn không tôn kính. Làm sao biết được? Trong tự viện chúng ta thường nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, trang nghiêm công đức trong Đại Hùng Bảo Điện. Đi trong điện lớn này mà vẫn còn tạp tâm nói chuyện. Trong mắt nào có còn sự tồn tại của Phật Bồ Tát? Học Phật như vậy sao có thể có cảm ứng được? Chúng ta nghĩ về người xưa. Người xưa thấy tượng Phật chắc chắn sẽ cung kính. Hoặc là đảnh lễ, hoặc là hỏi han, coi tượng là Phật thật mà đối đãi. Khi gặp mặt có lễ ra mắt, khi rời đi ít nhất cũng hỏi han, giống như là Phật thật đang ngồi ở đó, như là đang đứng ở đó. Còn có một số đại đức thấy tượng Phật đứng thì họ không dám ngồi ở đó, họ ngồi ở bên cạnh chỗ Phật đứng. Ta không xứng đáng với Phật. Phật ngồi ở đó, ta không thể nằm ở đó được. Các vị nghe tôi nói những lời này, đây là những điều mà các đại đức xưa làm để cho chúng ta xem vậy. Những tượng Phật được thờ phụng trên Phật đường hiện nay của chúng ta là đứng, mọi người nghe kinh là ngồi. Vậy bạn muốn nhìn thấy tượng Phật, học người xưa vậy sẽ không dám ngồi nữa. Các vị phải đứng ở chỗ đó, đứng một lúc nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, cơ thể chúng ta không thể chịu nổi. Phật rất từ bi, Phật không quở trách chúng ta. Tượng Phật đứng ở đó, bản thân chúng ta có tâm cung kính không mất đi là tốt rồi. Phật pháp thực chất, coi trọng thực chất chứ không coi trọng hình thức. Cái tâm cung kính chân thành của chúng ta đối với Phật không mất đi. Thời gian dài rồi, trong nhà có khách, khách xa đến, chúng ta đón tiếp, tượng Phật được cúng dường trong nhà là đứng. Chúng ta có thể ngồi ở trước tượng Phật. Trong Phật pháp có khai duyên, trong giới luật, điều luật nào cũng có thể khai duyên. Trong tình huống nào gọi là khai giới mà không gọi là phá giới. Nhất định phải hiểu được điều này. Phật pháp là sinh động, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nó không phải là cứng nhắc. Cách làm này của cổ đại đức nhắc nhở chúng ta phải kính Phật, nhắc nhở chúng ta phải tôn kính Phật, kính niệm Phật Bồ Tát. Chúng ta hiểu ý nghĩa này, như vậy là tốt. Chúng ta ngồi trong Phật đường, ngồi ngay ngắn, không dám phóng túng, giữ tâm chân thành. Đây là sự kính trọng, thật sự cung kính, không có tà niệm, không có suy nghĩ tà dạy. Sau đó chúng ta nghĩ, vì sao thời nay Phật Bồ Tát không xuất hiện? Bạn phải xem chúng sanh đang nghĩ gì, họ nói gì, họ làm gì. Hoàn toàn đi ngược lại với thánh giáo. Phật Bồ Tát nếu như thị hiện trong thời đại này, nhất định sẽ bị người hủy bán. Nhất định sẽ bị người sỉ nhục. Sỉ nhục hủy bán Phật Bồ Tát, quả báo là địa ngục A Tỳ. Phật Bồ Tát nhìn thấy tình hình như vậy, các ngài đại từ đại bi, các ngài không tới thị hiện, tránh những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng này bớt tạo tội nghiệp. Vì họ đã tạo quá nhiều tội nghiệp rồi, đã rất đáng thương rồi, không nên làm tội họ nặng thêm nữa. Cho nên Phật Bồ Tát xuất hiện trên thế gian là đại từ đại bi, không xuất hiện trên thế gian cũng là đại từ đại bi. Chúng ta phải luôn biết được như vậy. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phật di nghiệp chướng chư chúng sanh. Nghiệp chướng ở đây là nghĩa rộng. Chúng sanh trong chín pháp giới đều có nghiệp chướng. Phàm phu trong lục đạo có phiền não chướng, sở tri chướng. Pháp giới tứ thánh thì đã đoạn được phiền não chướng rồi, nhưng sở tri chướng thì vẫn còn. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ vẫn thường ứng hóa trong chín pháp giới. Kim ư ức kiếp thời nãy hiện. Đây là nói về việc dùng thân phận của Phật để thị hiện trong thế gian. Không thường hiện. Tại Ấn Độ, Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 3.000 năm trước thị hiện bát tướng thành đạo cho chúng ta. Sau khi Phật Thích Ca diệt độ, trong kinh nói đến sức ảnh hưởng của ngài cho chúng ta, Tôi nói sức ảnh hưởng mọi người sẽ dễ hiểu. Nếu tôi nói pháp giận sẽ không dễ hiểu. Giáo hóa của Ngài có sức ảnh hưởng một dạng 2000 năm. Sự ảnh hưởng này phân thành 3 giai đoạn, gồm chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Cách thời gian diệt độ của Ngài càng gần thì sức ảnh hưởng càng lớn. Thời gian càng dài, sức ảnh hưởng dần dần sẽ nhỏ đi. Phật diệt độ tới nay đã hơn 3000 năm. Sức ảnh hưởng là có, nhưng kém hơn nhiều so với trước kia. Sao có thể biết được tâm cung kính của đại chúng trong xã hội chúng ta đối với Phật? Bạn nhìn từ điều này. Trước kia tâm cung kính đối với Phật là chân thành. Tâm cung kính đối với Phật của con người hiện tại chúng ta rất đạm bạc. Từ điều này mà biết được sự ảnh hưởng của Ngài dần dần suy yếu. Khi suy thoái, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Nhưng sức ảnh hưởng của Phật ở trong thế gian này về sau còn có 9000 năm. Chúng ta có thể nói sức ảnh hưởng của Phật suy thoái một nửa. Ảnh hưởng 100% tới hiện tại của chúng ta chỉ còn khoảng 50%, vẫn còn là không tồi rồi. 9000 năm sau này chúng ta liền biết được mỗi 1000 năm đều sẽ suy giảm đi một chút. Suy giảm tới cuối cùng hoàn toàn không còn ảnh hưởng nữa, không còn ai tin tưởng nữa. Phật pháp sẽ không còn nữa, sẽ diệt. Trên thế giới này đến khi nào lại có Phật pháp? Nhất định sẽ có Phật xuất thế giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh. Thế gian này mới có Phật pháp. Vị Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lặc, từ trời đâu xuất, giáng xuống, thị hiện thành Phật, cùng thị hiện bát tướng thành đạo, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni làm Phật giảng kinh thuyết pháp. Bồ Tát Di Lặc khi nào hạ sanh? Trong Di Lặc Bồ Tát hạ sanh kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói cho chúng ta biết sau 56 ức 7000 vạn năm thời gian trong thế gian này của chúng ta, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh. Thời gian này dài quá. Kinh ư ức kiếp thời nãy hiện, thời gian giáng hạ của Bồ Tát Di Lặc còn chưa đến ức kiếp, chỉ là 56 ức 7000 vạn năm. Thời này tính như thế nào? Thời gian xác thực bản thân các vị có thể tính ra. Bồ Tát Di Lặc hiện nay ở trời đâu xuất? Một ngày của trời đâu xuất bằng 400 năm nhân gian chúng ta. Một năm cũng là 365 ngày, chiếu theo phép tính nhân gian chúng ta. Nhưng các vị phải hiểu rằng một ngày của Ngài là 400 năm nhân gian của chúng ta. Ngài trụ ở trời đâu suốt bao lâu? Năm ở trên trời đâu suốt 4000 năm. Ngài ở đó giáo hóa. chắc chắn sẽ dạy học sinh ở đó tốt nghiệp rồi Ngài mới tới. Cho nên 4.000 năm ở trời đâu xuất. Ở nhân gian chúng ta là 56 ước 7.000 vạn năm. Câu này cho thấy Phật xuất hiện trong thế gian này không dễ gặp được. Thật sự là bất thiền dạng kiếp nan tao ngộ. Chúng ta vẫn được coi là rất may mắn. Dù có được cái thân này nhưng không gặp Phật, nhưng sức ảnh hưởng của Phật thì vẫn ở trong phạm vi này. Chỉ cần chúng ta tuân theo kinh điển để học, Phật không tại thị. Trong Tam Bảo thì Pháp Bảo là thứ nhất, Phật tại thị thì Phật Bảo là thứ nhất, Phật không tại thị thì Pháp Bảo vẫn là thứ nhất. Cho nên Phật dạy chúng ta học Phật phải y pháp bất y nhân. Người thuyết pháp như thế nào nhất định phải tương ứng với pháp, cũng chính là phải lấy kinh điển làm căn cứ mà nói. Không có kinh điển làm căn cứ, chúng ta có thể không tin, chúng ta có thể không nghe. Kinh điển làm căn cứ, kinh mà Phật giảng rất nhiều, có những điều được nói trong kinh luận, bạn phải xem tham chiếu với nhau. Tựa như là có sự nghi ngờ, vì sao Phật thuyết pháp là cách thuyết pháp này? Phải biết rằng Phật không có pháp để nói. Càng không có định pháp để nói. Phật là ứng cơ mà thuyết pháp. Thí dụ nói, người này họ chấp trước hữu, Phật vì họ mà nói không, phá chấp trước hữu của họ. Họ quả thực đã sáng tỏ, đối với cái hữu không còn chấp trước nữa, buông xuống rồi, họ sẽ được độ. Vấn đề được giải quyết rồi. Một người khác chấp trước ngược lại với người này, họ chấp không. Phật nói với họ điều gì? Phật nói với họ là hữu. Phật thuyết pháp vốn không mâu thuẫn, không có sai khác. Phật thuyết pháp chẳng quá là gì? Phá chấp trước của chúng sanh mà thôi. Chúng sanh chấp trước muôn ngàn sai khác, cho nên sự thuyết pháp của Phật cũng muôn ngàn sai khác. Chắc chắn không có mâu thuẫn. Bạn phải hiểu được ý nghĩa này. Chúng ta học Phật pháp, nắm chắc một bộ kinh, y giáo phụng hành. Các kinh điển khác nói không giống với kinh điển này của ta, ta y theo pháp môn của ta, không y theo pháp môn khác. Chủ Lâm Thần chúng ta nhìn thấy trong Hoa Nghiêm Kinh, phương pháp tu học của 10 chủ Lâm Thần này không giống nhau. Không cần phải so sánh với các vị khác, chính là chủ Lâm Thần ở bên trong pháp môn tu học của mỗi người đều khác nhau. Điều này gợi mở rất lớn cho chúng ta. Hôm nay chúng ta căn cứ vào kinh điển gì để tu? Chính là dẫn tâm y theo bộ kinh này. Những thứ khác không cần phải đi hỏi. Bạn nhất định đắc tam muội trong kinh này, khai mở trí tuệ sẽ thành tựu được. Cho nên pháp môn tu học không thể áp dụng nhiều kinh luận, nhiều pháp môn, vậy bạn sẽ học hỏng mất. Giống như đi học trong trường học, học lên đại học bạn chọn một phân khoa rồi chuyên tâm học, 4 năm sau đại học bạn sẽ thành tựu. Nếu như bạn không thật thà, học đại học bạn chọn một phân khoa, mỗi bài giảng của phân khoa trong trường học bạn đều tham dự, bạn đều đến nghe, 4 năm xong bạn không tốt nghiệp được, bạn học loạn, bạn học tà. Học Phật pháp cũng giống như thế. Cho nên Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, bản sách thành tựu. Tôi thường dạy các vị đồng học đi theo một bộ kinh. Tôi tu bộ kinh nào? Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Vì sao vậy? Vì đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng tôi giảng Vô Lượng Thọ Kinh giảng 11 lần, giảng tới lần thứ 11 vẫn không viên mãn. Vô Lượng Thọ Kinh là A-di-đà Kinh đại bản. Chúng ta phải hiểu được lý sự nhân quả y chánh trang nghiêm. Trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong Vô Lượng Thọ Kinh có nói một cách thấu triệt. Thường ngày thọ trì càng đơn giản càng tốt. Tôi thọ trì A-di-đà Kinh, các bạn có cần học tôi không? Không nhất định. Mỗi người có căn tánh khác nhau. Nếu như bạn không thể làm sáng rõ, minh bạch được về tánh tướng, lý sự, nhân quả của tịnh độ, trong tâm vẫn có hoài nghi, tốt nhất là Vô Lượng Thọ Kinh, vì nó giảng rất tường tận. Thật sự làm rõ được, minh bạch được thì chắc chắn tâm không còn nghi hoặc nữa. Vậy nên có thể dùng biện pháp đơn giản. Đơn giản nhất chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Kinh văn chương này tổng cộng có 244 chữ, còn ngắn hơn cả Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ, nó chỉ có 244 chữ mà thôi, cũng thành tựu như thế. Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh, ở thời kỳ năm đầu niên hiệu Càn Long của nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh nói đây là đại bản Vô Lượng Thọ Kinh. Ông coi Hoa Nghiêm Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Di Đà Kinh là một bộ kinh. Hoa Nghiêm Kinh là Vô Lượng Thọ Kinh đại bản, Vô Lượng Thọ Kinh là Hoa Nghiêm Kinh trung bản, A Di Đà Kinh là Hoa Nghiêm Kinh tiểu bản. Ông nói hay, nói rất hay, tôi bội phục năm dốc sát đất. Quả thực là như thế. Nói cách khác, A-di-đà Kinh mà chúng ta thường ngày tu trì, Vô Lượng Thọ Kinh là chú giải của A-di-đà Kinh, Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải của Vô Lượng Thọ Kinh. Cho nên chúng ta muốn thật sự làm rõ, làm minh bạch được thế giới Cực Lạc, thì đó chính là Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh. Như thế bạn mới hiểu được sự tu học đời này của mình. Đời này ở đây tuyên dương, giảng giải đều không rời khỏi tịnh độ Di Đà. Hoa Nghiêm Kinh đến cuối cùng, mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền là dẫn về Cực Lạc. Cho nên chúng ta muốn thấy Phật thì phải niệm Phật, muốn Phật Pháp hưng khởi thì mọi người cùng nhau niệm Phật, Phật Pháp sẽ hưng khởi. Vì sao vậy? Mỗi một người có tâm chuyển rồi, niệm điều gì thì Phật đó sẽ hiển hiện. Niệm Phật, Phật sẽ hiển hiện. Mọi người đều niệm Phật, Phật Pháp sao lại không hưng khởi được? Mọi người đều niệm A-di-đà Phật, Pháp môn tịnh độ chắc chắn sẽ đặc biệt hưng dưỡng. Chính là vì điều này. Kỳ dư niệm niệm thường lệnh kiến, thử dị quan thần sở quán sát. Chúng ta đến đây sẽ có được sự gợi mở, sẽ có được sự chứng minh. Hy vọng mọi người chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học. Vừa rồi có vị đồng học ở Thượng Hải tới nói với chúng tôi không có hoài nghi, vững tâm tu học pháp môn này tốt, vô cùng hiếm có. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.